Thưa quý thính giả, khi nghe nói đến nàng làm dùng người lớn tuổi, trước tiên chúng ta có thể nghĩ đến việc làm dùng về thể xác, nhưng việc này có thể xảy ra dưới nhiều hình thức. Cách thông thường nhất là làm dùng về tài chánh. Đây có thể là việc ăn cắp tiền của một người lớn tuổi, buộc họ phải thay đổi tờ giấy chúc hay giả mạo chữ ký trên các tài liệu ngân hàng. Cũng còn có hình thức làm dùng về tâm lý, cảm xúc và tình dục. Trên căn bản, nàng làm dùng người lớn tuổi xảy ra khi một người nào đó gây tổn thương hay khủng hoảng tinh thần cho một người lớn tuổi mà họ được xem là có mối quan hệ nhờ vào sự tin cậy. Rất thường chính tình trạng cô lập khiến cho người lớn tuổi càng dễ bị tổn thương hơn. Alexander Abramov là quản đốc cơ quan Age Care. Ông cho hay sự kiện là một ghi dân lớn tuổi còn có thể làm gia tăng nguy cơ bị cô lập về mặt xã hội.
It is a language barrier, it is a misunderstanding of or lack of knowledge of the service system.
Đây là một rào cản ngôn ngữ, một sự hiểu lầm hay thiếu hiểu biết về hệ thống dịch vụ, vì hệ thống dịch vụ ở Nga, nơi mà họ xuất phát hay từ Trung Quốc hay Âu Châu là điều khác biệt hoàn toàn với những gì xảy ra ở đây. Đây là tình trạng cô lập, thiếu tự tin trong việc yêu cầu. Chúng tôi vẫn luôn lập luận rằng sự hỗ trợ của xã hội chiếm một phần quan trọng vì sự hỗ trợ này giữ cho mỗi người kết nối, không chỉ với cộng đồng riêng của họ, mà còn đối với những tin tức bên ngoài cộng đồng đó nữa.
Tình trạng dễ bị tổn thương cũng có thể khiến cho người lớn tuổi trở thành mục tiêu của nàng làm dùng bởi những kẻ lạ mặt và thường là bởi gia đình của họ. Hiệp hội ngăn chặn nàng làm dùng người lớn tuổi ở Victoria cho hay, trong 90% các trường hợp, kẻ làm dùng là một thành viên trong gia đình. Greg Manny, tổng giám đốc điều hành của tổ chức Advocate, một tổ chức ở Tây Úc chuyên trợ giúp cho người lớn tuổi, cho biết hầu hết những người làm dùng là trẻ em trưởng thành.
An abuser in the case of elder abuse can be anyone, but overwhelmingly the research, both from the experience at my organization, Advocare.
Một kẻ lạm dụng, trong trường hợp này là lạm dụng người lớn tuổi, có thể là bất kỳ ai. Nhưng đa phần, qua kinh nghiệm thu thập được ở tổ chức Advocare của chúng tôi và qua các cuộc nghiên cứu ở những nơi khác, cho thấy rằng các cậu con trai, con gái hay con ghẻ dễ trở thành kẻ lạm dụng người lớn tuổi hơn cả. Còn có các vụ lạm dụng bởi những thân nhân khác như cháu nội, cháu ngoại, cháu trai, cháu gái và đôi khi cả người vợ nữa.
Đối với những người có nguồn gốc đa văn hóa, thì ngôn ngữ có thể thêm vào một rào cản khác nữa. Quản đốc Age Care, ông Alexander Abramov cho rằng khả năng ngôn ngữ còn hạn chế màng lưới của những người di dân lớn tuổi và cũng hạn chế sự hiểu biết của họ về các quyết định hành chính hay pháp lý.
You can imagine someone that doesn't have a big network of people and relies on one or two people. It's very easy for those people.
Quý vị có thể tưởng tượng ra một người không có một mạng lưới lớn về những người quen biết và phải trông cậy vào một hay hai người. Thật dễ dàng để làm cho người lớn tuổi đó ký vào một tờ giấy gì đó mà họ không hiểu là mình đang làm gì và ngay cả người chăm sóc giữ trách nhiệm giúp đỡ cho người lớn tuổi ở nhà. Điều mà họ thực sự đang làm là chờ cho người lớn tuổi từ trần và cung cấp rất ít sự trợ giúp.
Trong khi đó, việc khai báo các vụ lạm dụng cũng trở nên khó khăn hơn nếu như nàng nhân không nói được tiếng Anh. Ông Greg Manny giải thích đó là lý do khiến cho các tổ chức như của ông sử dụng các thông ngôn viên độc lập.
A real issue we sometimes encounter when we're dealing with a migrant who's got a elder abuse problem is
một vấn đề mà đôi khi chúng tôi gặp phải trong lúc xử lý trường hợp một người di dân lớn tuổi bị lạm dụng là chúng tôi phải nói chuyện với họ để tìm hiểu tin tức. Và thường đây là một thân nhân hay một người rất thân trong gia đình muốn làm thông ngôn viên. Vấn đề ở đây là chúng tôi không biết chắc 100% liệu những gì mà người đó dịch ra có hoàn toàn là những thông tin đúng hay không, hoặc có thể là người làm công việc thông ngôn này không dịch chính xác 100%. Vì thế chúng tôi luôn tìm cách có được một thông ngôn viên độc lập khi chúng tôi nói chuyện với một người không nói được tiếng Anh.
Đó cũng là lý do khiến có các tài liệu viết bằng Anh ngữ. Nhưng cũng còn có thêm những tài liệu viết bằng nhiều thứ tiếng khác nhằm giúp đỡ cho người lớn tuổi. Mỗi tiểu bang đều có một tổ chức chuyên trợ giúp cho các nạn nhân của nạn lạm dụng người lớn tuổi. Ông Greg Manny khuyến cáo hãy gọi đường dây trợ giúp helpline.
Almost all states also have an elder abuse helpline, so people can call the elder abuse helpline. in their own state or even another state, and they'll be able to get some good help.
Hầu hết các tiểu bang đều có đường dây trợ giúp cho người lớn tuổi bị lạm dụng, để họ có thể gọi cho đường dây này ở tiểu bang của họ, hay cả ở một tiểu bang khác, và họ có thể được giúp đỡ khi gọi các số điện thoại đó. Nhưng tôi nghĩ rằng điều quan trọng hơn cả là quý vị không thể bị lạm dụng. Bị lạm dụng khi đã lớn tuổi không phải là điều bình thường, và điều quan trọng là quý vị phải có hành động nào đó chống lại tệ nạn này.
Và nếu quý vị không thể gọi đường dây helpline, thì còn có những người khác mà quý vị có thể tâm sự, như là bác sĩ gia đình, một nhà lãnh đạo tôn giáo, hay một người nào mà quý vị tin tưởng. Melissa Chaplin là một luật sư ở Sierra Service, New South Wales. Bà muốn đoán chắc là người lớn tuổi cần phải hiểu rõ quyền hạn của mình trong việc đưa ra những quyết định riêng.
It's important to be aware that as we age, we still have rights. We still have the right to make our own decisions and communicate those decisions.
Điều quan trọng là cần biết rằng khi lớn tuổi chúng ta vẫn có quyền. Chúng ta vẫn có quyền tự quyết định và thông tin những quyết định đó. Chúng ta có những khả năng ở mức độ khác nhau, nhưng chúng ta có thể tiếp tục đưa ra những quyết định mà chúng ta hiểu rõ hậu quả của những quyết định đó. Và cũng thật quan trọng là những người lớn tuổi biết rằng hiện có sẵn những dịch vụ ở đó, họ có thể được tư vấn pháp lý và được trợ giúp, cũng như có được thông tin để họ có thể tiếp tục sử dụng các quyền hạn đó và điều hành các vấn đề của họ cho đến chừng nào họ còn có thể làm được.
Và nếu như quý vị tin rằng mình hay một người nào đó mà quý vị quen biết hiện là nạn nhân của nạn lạm dụng người lớn tuổi, hãy gọi cho đường dây helpline về lạm dụng người lớn tuổi trong tiểu bang của quý vị để được giúp đỡ. Quý vị cũng có thể tìm thấy số điện thoại của đường dây này trên trang mạng ở địa chỉ www.myagecare.com.au. Thưa quý thính giả, tiết mục đặc biệt hướng dẫn định cư của chúng tôi tối hôm nay đến đây đã chấm dứt. Xin kính chào và hẹn gặp lại vào tuần tới.